Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Cô gái Mạn Châu, tác giả Độc Cô Hồng, diễn đọc Lưu Hà Tiểu Tuyết. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Hồi thứ 55, chạm mặt Hải Hoàng gia. Loại một tên ra khỏi vòng chiến, chân trái của La Hán nhanh như chớp, hất trái chủy sát đang lăn dưới đất bay lên. Chân phải tiếp theo, hất luôn trái nữa. Hai trái chủy bay thẳng vào bụng tên cầm roi và cầm đao. Tất nhiên, đối với thứ binh khí của bạn mình, cả hai đều biết sức nặng của nó. Không thể nào dám đỡ, cả hai cùng nhảy ra sau. Hai chân cùng đá hai trái chủy, nhưng cũng là thế bước. Vì thế, khi hai trái chủy bay đi là La Hán lướt đi theo. Hai tên áo trắng vừa tránh thoát hai trái chủy thì ánh tử quang cũng vừa liếm tới. Hai bụng máu lại bật ra, hai tên áo trắng rú lên bật ngửa vào vách điện. Chưa tròn ba đao, ba tên tiền phong đã ngã, thần lực của La Hán hừng hực, không một ai dám cản ngăn. Lao xà cầm kiếm vẫy tay đám thủ hạ tràn ra, khiêng những kẻ mang thương lùi tuốt vào chùa. Cũng ngay lúc ấy, La Hán vụt nhấc tay lên, thanh đao cuộn cuộn trong không khí. Ba vật đen xì từ trong góc tối bay xa, rơi xuống. La Hán cười nhạt. Đứng trong bóng tối làm trò ám toán, Cúc Hoa Đào hết người rồi có phải không? Dưới ánh sáng của những bó đuốc lớn, một lão già mặt đỏ như chai táo, tuy cầm cây cung giống như cây cung của Kim Nguyên Bá, chậm chậm bước ra. Hai tia mắt như hai đường lửa của lão xìa vào mặt La Hán, giọng nói của lão trầm trầm. Hải Hoàng gia gia hạ, thập đại tướng quân. La Hán không nói thêm một tiếng, thanh đao nhoáng lên. Lão già mặt đỏ vung mạnh cây cung sắt trong tay thành một vòng đen, quặc vào cánh tay của La Hán. Chân không dừng lại, tay cũng không thu về, thanh từ kim đao loáng lên theo sức tiến của La Hán. Lão già mặt đỏ hơi rung động trước khi thế đó, lão ta lùi một bước, mũi cây cung chĩa thẳng vào giữa ngực La Hán, đầu cây cung đi theo thế xiên xiên. Đang đà bước tới, La Hán thụt đầu xuống, nhưng chân hắn không dừng, thanh đao từ bên trái kéo qua. Không ngờ La Hán lại tấn công vào hạ bệ, lão già lùi chân không kịp, lão hoàng hồn thoát bụng ra sau thật lẹ. Có lẽ lão đang ngán lối tiện lưng, thế nhưng không phải. Thanh đao của La Hán lần này thấp hơn, chọn vạt áo trước của lão già bị đứt ngang, mũi đao liếm từ bắp vế bên phải qua chân trái lão. Từ hai ngang bắp vế của lão già, thập đại tướng quân, máu bật đỏ cả đôi giày. Hai bên có hai tiếng quát lớn, hai tên thập đại tướng quân khác nhảy ra, nhào lại tấn công. Khí thế của La Hán thật mạnh, hắn vung tay chém thẳng vào tên bên tả, làm hắn thối lui, đồng thời La Hán bay người lên cao, bổ xuống thật mạnh. Tên bên hữu lỗ đà nhào đến, lưỡi đao của La Hán chém phập xuống, chẻ đôi tên thập đại tướng quân như chẻ một khúc củi. Tên bên tả vừa thấy La Hán đáp xuống, liền quay lại chém mạnh. Ngày thường thấy nguy, liền vung tay đánh vào bên hông hắn. Cùng lúc đó, La Hán cũng quay đao, chém ngược về phía sau. Tên thập đại tướng quân vì bị nghệ thường làm cho phân tâm, nên tránh không kịp, bị lưỡi đao phạt ngang, đứt lạp hai khúc, lăn lông lốc. Một tiếng quát khác to hơn, một bóng trắng lao ra tấn công mãnh liệt. La Hán liếc mắt thấy Hải Hoàng và Cửu Vương gia cũng đã xa. Bóng trắng lao ra là hữu thừa tướng Điểm Thải Vô Úy. Thế đao của Thiểm Đài Vô Úy quá mạnh và nhanh nên La Hán không kịp né, chỉ kịp đưa cánh tay trái lên đỡ. Cánh tay trái của hắn theo cánh nhoáng của thanh đao mà lìa khỏi thân hình. Cánh tay vừa rơi ra, sống đao của hắn cũng nhanh như cắt, hất cánh tay mang theo vòi máu vào thẳng mặt Thiểm Đài Vô Úy. Sự thật xảy ra ngoài sức tưởng tượng của mọi người, thật khủng khiếp. Thiểm Đài Vô Úy tối mắt, lão đưa tay lên đỡ tay của La Hán và lão thấy ánh tử quang bừng sáng. Chương thứ 56, máu nhuộm Thiên Vương Tự. Vừa hất cánh tay bay vào mặt Thiểm Đài Vô Úy thì cả đao vào người của La Hán cũng bay theo. Sự việc quá rùng rợn xảy ra và xảy ra trong nháy mắt, không ai nhận rõ. Vì khi lão vừa đưa tay lên đỡ cánh tay của La Hán, thì lão thấy rực sáng ánh tử quang. Nhưng lão cũng chỉ thấy rực lên một cái thôi là mắt lão tối sầm. Đến lúc mọi người kịp nhìn lại, thì thân của Thiểm Đài Vô Úy đã biến thành hai khúc. Người ta vẫn còn kịp thấy từ xấu tiện của hai khúc mình lão, máu và ruột trào ra, y như một nồi sắn cuốn xà nẹo, cuốn vạch nhau dưới ánh đèn, chớp bóng ngời ngời. Thanh đao của La Hán vẫn không sừng, ánh tử quang lại liếm về phía cực phương xa của Mãn Châu. Cái đầu chọc bóng của vị hoàng đệ Mãn Châu bày ra khi cái mũ bị rơi làm hắn hoàng hồn vía, khom mình vừa bắn lùi và lưỡi đao liếm phớt qua ót hắn. Lọn tóc dốc bím bị tiện ngang, ngọt xớt, bay tuốt ra xa. Từ sau bóng tối mười mấy tên vệ sĩ Mãn Châu tràn tới bảo hộ vị vương gia của họ. Phía Hải Hoàng cũng có bốn tên trong thập đại tướng quân ồ ạt xông lên. La Hán dừng lại, máu nơi cánh tay cụt của hắn ra nhiều quá. Da mặt hắn xanh mét, nhưng đôi mắt vẫn đỏ ngầu. Chính đôi mắt đó đã làm cho bọn Mãn Châu và các tướng của Hải Hoàng dội lại. Giọng La Hán trầm trầm: "Nghệ thường, xẻ áo buộc vết thương." Giọng nói của hắn tuy trầm, nhưng giọng hắn có hơi run. Tai, mắt của hắn vẫn như tiên lửa, bắn thẳng về phía trước. Đám vệ sĩ của Mãn Châu và các tướng của Hải Hoàng lấp ló, không dám tiến lên. Nghệ thường xé vạt áo bước lên, buộc vết thương cho La Hán. Nàng đã từng thấy máu, đã từng chứng kiến sự chết chóc từ lúc còn ở với Bạch Liên giáo. Thấy người và máu đối với nàng không phải chuyện lạ lùng. Thế nhưng bây giờ, nhìn thấy máu trong người La Hán tuôn ra, nàng cảm nghe chính mình như đứt từng khúc ruột, tay chân run rẩy, nước mắt trào ra. Buộc xong vết thương, La Hán tiến lên một bước, thanh tử kim đao vẫn vững vàng trước ngực, đôi mắt hắn trừng trừng quát lớn: "Hải Hoàng ngươi, thả hai người bạn gái của ta ra, hay là chờ ngã tới tên cuối cùng?" Da mặt của Hải Hoàng sạm xanh vì giận dữ, hắn quát lớn: "Người muốn chết, được, giết!" Tiếng xiết từ miệng của Hải Hoàng vừa thoát ra, thì thủ hạ của hắn từ đại tướng trở xuống, ùn ùn tràn tới. Nhưng ánh mắt đỏ ngầu của La Hán làm cả bọn thụt lùi lại. Hải Hoàng thấy tình thế không xong, nên ra lệnh thả Dương Mẫn Tuệ và Tổ Thiên Hương. Cả bốn người vội vàng rời khỏi hang cọp, La Hán đi sau cùng, cầm lờ lờ thanh đao như hung thần. Bốn người thấy một cỗ xe, liền nhảy lên. La Hán ra roi cho xe chạy thật nhanh về phía ngoại thành Trường An. Đến một ngôi nhà hoang, do chủ nhà đã đi chạy loạn, La Hán dừng xe lại. Vừa vào đến nhà thì La Hán bỗng nhiên ngã ra, ngất xỉu. Ba người vội xìu La Hán vào nhà để nằm trên giường. Nghệ thường ở lại chăm sóc, còn Mẫn Tuệ và Thiên Hương quay ra bố trí sanh khắc mai phục để phòng thủ. Hồi lâu hai người quay vào, Thiên Hương nói: "Tạm thời chúng ta yên ổn một chút." Mẫn Tuệ gật đầu: "Trừ khi chúng đem thiên binh vạn mã cản xéo, còn không thì nhất định chúng ta yên ổn. Bọn Cúc Hoa Đào và Mãn Châu không làm gì được ta đâu." Thiên Hương thở phào: "Bây giờ yên rồi, chúng ta hãy xem thương thế của Bạch Thiếu Hiệp thế nào." Nàng bước lại, ấn vào uyển mạch của La Hán hồi lâu, rồi nói: "Không sao cả, chỉ ra máu hơi nhiều nên ngất thế thôi. Bao vết thương kỹ lại là được rồi." Nàng quay qua nói với Nghệ Thường: "Triệu cô nương cũng đã mệt lắm rồi, hãy nghỉ đi, để tôi và Sương Muội lo liệu." Nhìn La Hán thiêm thiếp trên giường, Nghệ Thường ứa nước mắt lắc đầu: "Không, tôi không mệt." Thiên Hương nói: "Triệu cô nương, xin hãy tin tôi biết nhiều về y thuật. Tôi dám đảm bảo Bạch Thiếu Hiệp không sao cả, chỉ vì ra máu nhiều và chân khí hao tổn, chứ không hề nguy hiểm." Triệu Nghệ Thường cúi đầu: "Đa tạ tổ cô nương." Trong nhà có mấy cái ghế dài như ngựa ván, tất nhiên không nơi nào sạch sẽ, nhưng mấy người con gái bây giờ đâu còn tị hiểm gì nữa. Mân Tuệ kéo Nghệ Thường lại ngồi trên một chiếc ghế dài và nói: "Nghe Lý Đại Ca thường nhắc nhở Bạch Thiếu Hiệp và Triệu cô nương, tôi ngưỡng mộ từ lâu, chỉ tiếc vì không có cơ hội gặp nhau." Nghệ Thường nói nhỏ: "Chẳng qua Lý Ân Nhân thương mà nói thế, chứ tôi chỉ hổ mình vì từ trong Bạch Liên giáo." Mân Tuệ chặn ngang: "Có, Tuy đại ca có cho tôi biết cô nương từ trong Bạch Liên giáo, nhưng là một thánh nữ giữa ma nhân. Nghe thường ngượng ngập, làm sao tôi lại dám nhận như thế? Mẫn Tuệ nói, chị em mình bây giờ là người nhà với nhau, Triệu cô nương không nên khách sáo. Lý đại ca nói rất đúng, nếu không phải Triệu cô nương thì không ai có thể đưa Bạch Thiếu Hiệp trở về. Thiên Hương, à, làm sao Bạch Thiếu Hiệp và Triệu cô nương tôi lọt vào tay Cúc Hoa Đào mà đến cứu? Ngây thường đáp, Trần Tỷ Tỷ cho chúng tôi biết chuyện ấy. Mẫn Tuệ lại hỏi, Trần Tỷ Tỷ đâu rồi? Ngây thường cúi đầu, ứa nước mắt. Lúc chúng tôi gặp Trần Tỷ Tỷ đã mang trọng thương, và khi chúng tôi biết xong là... Thiên Hương, Mẫn Tuệ đều tái mặt, cả hai không đợi Ngây thường nói gì hết, vì Ngây thường cũng đã không nói nữa, nàng cúi mặt nghẹn ngào. Thật lâu, Thiên Hương lau nước mắt nói, thôi, bây giờ có khóc cũng chẳng ích gì, chúng ta trong lòng cứ nhớ lấy Trần Tỷ Tỷ là đủ, để cho Trần Tỷ Tỷ yên lòng dưới tuyển đài. Tôi tin rằng trước khi nhắm mắt, Trần Tỷ Tỷ đã vô cùng thỏa nguyện. Nàng ngưng lại và hồi lâu nhìn thẳng vào mặt Ngây thường. Triệu cô nương, xin tha thứ vì tôi nói một lời chân thật. Ngây thường nói, xin Tỷ Tỷ cứ nói. Hồi lâu, La Hán tỉnh dậy và ngồi lên. Ngây thường vội nói, anh còn mệt lắm, nên nằm nghỉ một chút. La Hán lắc đầu, tôi cảm thấy khỏe nhiều rồi, chúng ta không nên ở đây lâu, phải đến Khai Nguyên Tự để gặp Mông Lão Sa ngay. Ba người thấy La Hán quyết tâm quá, nên đành phải lên xe cho La Hán chở đi. Khai Nguyên Tự, một trong mấy chỗ náo nhiệt nhất của Trường An, nhưng bây giờ thì trống rỗng. Những chỗ buôn bán trước kia, bây giờ không một bóng người, vì đâu còn ai lai vãng. Sân chùa lá rụng, không ai buột quét, hương khói vang tanh. Mân Tuệ cào nhàu, một vài người gây nên tội ác, khiến cho bá tánh phải mang tội, thật là thê thảm. Thiên Hương gật đầu, thê thảm lắm, nhưng đâu phải chỉ riêng một mình Trường An bình loạn đến đâu, thiên hạ điêu linh đến đó. Mân Tuệ thở dài, không hiểu tại sao người ta lại quá ham danh tranh lợi, chỉ vì chút lợi danh khiến cho dân lành ly tán, gia đình máu đổ xương phơi, chỉ vì cái lợi riêng mình mà làm cho lê dân thống khổ. Nước mắt nàng tuôn ra, nghẹn ngào, nó thở dài, biết làm sao bây giờ. Trên con đường trống không vắng lặng đó, cỗ xe như lạc lõng bơ vơ. Cũng may là khoảng đường không dài lắm, La Hán cho ngựa đi nhanh, mấy phút đã đến cổng chùa. Hắn nhảy xuống xe bước vào gõ cửa, phải một lúc lâu lắm mới có người lên tiếng. Cửa mở, một chú tiểu độ 14-15, thân vóc còm cõi, trong bộ áo già sơ xác. Chú tiểu chắp tay, A Di Đà Phật, thí chủ, chùa này đã đóng cửa lâu rồi. La Hán nói, tôi đến đây để tìm người, chứ không phải dâng hương. Chú tiểu cúi đầu, mô Phật, chẳng hay thí chủ muốn tìm ai? La Hán đáp, tôi tìm Mông Lão. Chú tiểu đứng ngó La Hán chân chân, hình như muốn hỏi gì nữa, nhưng ngay lúc ấy thì có một vị hòa thượng già chậm chậm bước ra. A Di Đà Phật, chẳng hay thí chủ họ chi? La Hán nhìn vào lão hòa thượng khoa già đứng khuất trong cánh cửa, hắn vội đặt tay lên ngực. Dạ thưa, tôi họ Bạch. Vị hòa thượng già hỏi, có phải thí chủ đại danh là La Hán? La Hán đáp, dạ vâng, đúng, tôi là La Hán. Lão hòa thượng nhích ra, lão tăng nghe người ta nói thí chủ có thanh tược kim đao. Biết lão hòa thượng chưa tin, La Hán bước lại hiên xe, hắn rút nhẹ thanh đao, anh tược quang loe lên chói mắt. Lão hòa thượng cúi đầu, xin thỉnh thí chủ vào trong. La Hán nói, tôi còn có cỗ xe. Lão hòa thượng nói, vậy xin thí chủ hãy cho xe vào đông môn, bần tăng sẽ cho người mở cửa. Ông ta nói xong là đi thẳng qua bên phải. La Hán quay ra, thót lên xe giật ngựa, rẽ vào phía hông chùa. Cô xe đi vào, cánh cửa được khép lại ngay. Bọn La Hán, Nghệ Thường, Thiên Hương và Mẫn Tuệ theo lão hòa thượng vào thẳng hậu viện. Trong chùa tất cả đều nguyên vẹn, chùa chưa bị phá, nhưng hương khói tiêu điều, chứng tỏ đã lâu rồi, thập phương không ai héo lánh. Sân lộ thiên hậu viện vốn là nơi thanh tịnh, bây giờ vắng người, không khí càng đượm vẻ thê lương. Mân Tuệ nhìn quanh và lặng lẽ thở dài. Lão Hòa Thượng đưa bọn La Hán vào gian thiền phòng sau chót. Gian phòng trống nhưng khá sạch. La Hán hỏi: Đại Hòa Thượng, chẳng hay Mông Lão... Lão Hòa Thượng đáp: Mông Lão có chuyện ra ngoài, dặn nếu thí chủ đến đây thì hãy nghỉ ngơi, đợi người. Nghi Thường hỏi: Chẳng hay Mông Lão đi từ bao giờ? Lão Hòa Thượng đáp: Mông Lão đi trưa ngày hôm qua. Nghi Thường hơi băn khoăn: Chẳng hay Đại Hòa Thượng có biết người đi về đâu chăng? Lão Hòa Thượng đáp: Điều đó thì không, Mông Lão không có nói với Bần Tăng, và Bần Tăng cũng không tiện hỏi. Nghi Thường ngầm đưa mắt cho La Hán. La Hán nói: Đa tạ Hòa Thượng dung nạp, xin thỉnh Lão Hòa Thượng cứ lo việc trong chùa. Lão Hòa Thượng cúi đầu, quay bước. Thiên Hương vụt nói: Xin Lão Hòa Thượng cho hỏi thêm một chuyện. Lão Hòa Thượng quay lại: Chẳng hay thí chủ muốn hỏi chuyện chi? Thiên Hương nói: Tiểu nữ kinh xin Đại Hòa Thượng cho biết tình hình sau ngày loạn quân chiếm thành. Lão Hòa Thượng đáp: Bình thường Bần Tăng không bao giờ lìa khỏi cửa chùa, vì thế nên không rõ lắm. Có lẽ khi Mông Lão trở về thì chư vị sẽ có tin tức, vì Mông Lão đi nhiều chỗ. Mân Tuệ nói: Đa tạ Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng cúi đầu: Không dám. Ông chậm chậm lui ra. Thiên Hương nói với Mân Tuệ: Sau khi giặc chiếm thì chắc chắn tất cả đều cơ khổ. Mân Tuệ nói: Muội muội nóng lòng hết sức, vì thế cho nên sớm muốn biết tin. Nạc nói mà mắt nàng đã đỏ. Thiên Hương an ủi: Thiên hạ đều ly tán, người chết đã quá nhiều, muội muội hãy dằn lòng ẩn nhẫn. Mân Tuệ cúi đầu, nước mắt trào ra. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe tiểu thuyết kiếm hiệp Cô Gái Mãn Châu, tác giả Độc Cô Hồng, diễn đọc Lưu Hà và Tiểu Tuyết. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Như muốn cho không khí bớt nặng nề, Thiên Hương quay qua hỏi La Hán: Bạch thiếu hiệp thấy ở đây có tin tưởng được không? La Hán đáp: Mông Lão chọn nơi này thì nhất định không đến nỗi có gì trở ngại. Nghe Thường nói: Không biết lão nhân gia đi đâu, làm gì mà lâu quá. La Hán nói: Lão nhân gia không dặn lại thì chắc không ai biết được, chắc có chuyện mà không thể nói ra cho mọi người. Có tiếng chân và chú Tiểu khi nãy bưng một khay trà. La Hán bưng tiếp đặt lên bàn và nói: Cảm ơn tiểu sư phụ. Chú Tiểu cúi đầu: Dạ không dám, Mông Lão đã về, người còn đang nói chuyện với phương trưởng ngoài tranh điện. Bọn La Hán nghe Mông Bất Xanh đã về, người nào cũng mừng ra mặt. Chú Tiểu vừa lui ra thì Mông Bất Xanh vừa tới. Ông ta nói ngay: Mệt lắm phải không? Cô nhiên đó là ông ta hỏi Nghê Thường và La Hán, vì hai cô cậu này đã kính ông ta là nghĩa phụ nên không còn khách sáo. Ông quay qua vòng tay nói với Mân Tuệ: Thảo dân Mông Bất Xanh xin tham kiến Dương tiểu thơ. Mân Tuệ lật đật vòng tay: Không dám, xin tiền bối đừng làm như thế, mà nên xem tiểu nữ là con cháu. Mông Bất Xanh cười và nói với Thiên Hương: Không dám, chỉ riêng với cô bé này thì lão phu có thể làm lớn được. Thiên Hương vọng tay thật thấp: Tổ Thiên Hương xin bái kiến lão gia. Mông Bất Xanh cười: Không có lão gia lão quốc gì cả, ta lớn hơn tổ lão vài tuổi, cô bé cứ gọi ta là bá bá đi. Thiên Hương cúi đầu: Vâng, điệt nữ xin bái kiến bá bá. Nàng ngập ngừng nói tiếp: Bá bá thương mà dạy thế, thật ra bây giờ điệt nữ không còn dám mong gì hơn là một người bình thường. Mông Bất Xanh hơi sửng sốt, ông ta lại đưa ngón tay cái lên, tỏ lòng khâm phục. Hạng nhất, con gái có chi khí thế là giỏi, chỉ có điều, cha cháu thật bậy bạ. Thiên Hương nói: Cảm ơn bá bá đã khen cho, điệt nữ cũng mong có ngày sa phụ hồi tâm. Mông Bất Xanh khoát tay: Ngồi ngồi, ngồi nói chuyện. Mân Tuệ vòng tay: Xin thỉnh lão nhân gia. Mông Bất Xanh vừa ngồi xuống là ông ta nhổm dậy ngay. Hai mắt ông ta trợn trừng khi thấy cánh tay cụt của La Hán. La Hán, làm sao như thế? Dáng cách và giọng nói của ông ta cực kỳ xúc động, như để câu chuyện không có vẻ thương tâm. La Hán cười pha trò: Không có sao, lão nhân gia, bỏ quên mà. Nhưng Mông Bất Xanh không cười được Ông ta hấp tấp gặn hỏi, ai? Tiểu tử, ai? Ai đã làm ngươi mang thương như thế này? Giọng nói và dáng sắc của Mông Bất Danh y như cánh tay đứt của La Hán, cũng chính là tay mình, có thể còn hơn thế nữa. La Hán cười, không có ai hết, chính tôi đã chặt nó. Hắn thuật lại chuyện ở Thiên Vương Tự và cười tươi nói tiếp, một cánh tay đổi một hữu thượng tướng của Hải Hoàng cũng đủ rồi, đằng này một mình lại có thêm một số khá đông, trong đó gồm có 3 tên đại tướng, 4 gã tiên phong, thì kể như là nhất vốn vạn lời rồi còn gì nữa, lão nhân gia. Thiên Hương nói tiếp, ngoài ra còn cứu được 2 mạng của điệt nữ. Mông Bất Danh đập tay xuống bàn chắc lưỡi, thật là tức, nhưng thôi, xứng đáng lắm, có thể làm cho cái thằng Hải Hoàng không dám nhúc nhích, có thể làm cho nó mất mặt trước tên giặc Mãn Châu. Trong võ lâm hiện tại, chắc chỉ có mỗi một mình ngươi thôi, đức uy cũng chưa làm nổi đâu. La Hán nói, lão nhân gia thương mà khen, chứ làm sao con dám so sánh với Lý Gia. Mông Bất Danh nói, không, ta nói thật, có thể ngươi không bằng đức uy về võ công, nhưng khi thế nhất định là hơn, nếu không thì Hải Hoàng không chịu dễ như vậy đâu. Thiên Hương, đúng vậy, Mông Bá Bá nói y như là tiểu nữ đã chứng kiến, chính Hải Hoàng khủng khiếp, chứ chưa có giao đấu. Nghe thường ngó Mông Bất Danh, lão nhân gia đi đâu mà lâu quá vậy? Mông Bất Danh vụt nghiêm mặt, khí sắc của ông ta chợt nặng nề. Con bé, bây giờ khoan bàn chuyện đó. Và ông ta nhìn Mẫn Tuệ, lão phu trước đây chưa có dịp diện kiến Dương tiểu thơ, nhưng đã có nghe nhiều về khí phách. Mẫn Tuệ nghiêng mình, không dám, Mông tiền bối, tiểu nữ chỉ quyết liều với giặc mà thôi. Mông Bất Danh nói, lão phu biết Dương tiểu thơ là người có kiến thức, trầm tĩnh. Như càng nghe lời nói có nhiều ẩn ý, Mẫn Tuệ cau mày. Lão nhân gia, có chi xin lão nhân gia nói thẳng cho tiểu nữ. Mông Bất Danh thở ra, lão muốn Dương tiểu thơ hãy đem hết khí khái của mình chế áp sự bi ai. Dương Mẫn Tuệ đứng phát lên, lão nhân gia, gia phụ có phải đã... Mông Bất Danh đập tay xuống bàn, giọng ông chậm xuống, Dương đô đốc đã vì nước mà hy sinh. Vì lão anh hùng tuy dặn người ta chế áp, thế nhưng khi bật ra câu nói ấy thì chính ông ta lại gục mặt xuống bàn. Mẫn Tuệ lảo đảo thôi lui. Thiên Hương lật đật đỡ nàng và nói, xin lão nhân gia cho biết, có phải tin đó là thật không? Mông Bất Danh ngẩng mặt lên, mắt ông như mở lại. Ta cũng không muốn tin đó là thật, chỉ hiểm vì... Mẫn Tuệ run giọng, lão nhân gia, có phải Lý Tự Thành? Mông Bất Danh gật đầu, phải rồi, Dương tiểu thơ, chung hành động bí mật mà lại nhanh, không làm sao cứu viện kịp. Tính ra thì có lẽ cùng một lượt với Trường An thất thủ. Mẫn Tuệ xỉu trong tay Thiên Hương, và nàng vụt ọc ra một bụng máu tươi, ra mặt nàng xanh mét. Thiên Hương hớt hải kêu lên, Mẫn Tuệ! Mẫn Tuệ lắc đầu, không có sao đâu thư thư, tiểu muội thấy đau lòng vì gia phụ thọ hại, nhưng tiểu muội vẫn thấy đau lòng hơn nữa vì bá tánh đang bị tai ương, Trưởng An thành thất thủ, trăm họ oản oại dưới chân đoạt chiến mã loạn quân. Trong tình hình đó, cái chết của gia phụ cũng xứng đáng để tạ tội với triều đình, với sinh linh Tây Ngũ Tỉnh. Tiểu muội chỉ hận một điều là thân lập tướng mà gia phụ không được chết ở xa trường, điều đó có thể làm gia phụ kho lòng nhắm mắt và là thân con. Nàng lại ói thêm một búng máu nữa và nghẹn ngang. Thiên Hương bật khóc, muội muội. Mẫn Tuệ lắc đầu, không đâu thư thư, chị thấy em đã khóc đâu. Thần sắc của nàng trông thật là dễ sợ. Thiên Hương chợt hơi run, giọng nàng như thét, muội muội, Mông Bá Bá đã bảo muội là người khí phách. Mẫn Tuệ lại lảo đảo té ngồi xuống phạt. Mông Bất Danh đứng lên nói với Thiên Hương, bất đắc sĩ phải dùng. Bàn tay ông ta ấn mạnh vào hậu tâm của Mẫn Tuệ, nàng lắc mình và thần sắc như tỉnh lại nhiều, nước mắt của nàng bây giờ mới trào ra. Mông Bất Danh nói, khi cần khóc thì cứ khóc, khóc cho nhẹ bớt trong lòng. Thiên Hương ngập ngừng, Mông Bá Bá, nếu như thế thì suy thể. Mông Bất Danh chớp chớp đôi mắt ướt ướt, chuyện bắt đầu từ... Ông ta đem hết những chuyện mà ông ta hiểu rõ về chuyến đi của Lý Đức Uy, chuyện gặp nạn, chuyện trở về giết bọn ở địch thôn. La Hán nghiến răng, giết, còn phải giết nhiều nữa, giết sạch chúng mới có thể làm cho Dương đại nhân yên lòng nhắm mắt. Mân Tuệ lau nước mắt. Mông lão gia, có biết Lý đại ca tôi bây giờ ở đâu không? Mông Bất Xanh lắc đầu. Hai hôm nay không được tin, tin cuối cùng cho biết là có chuyện tàn sát bọn giặc ở địch thôn, rồi đứt mất. Chắc chắn hắn bám theo dấu địch ngược về phương Bắc rồi. Mân Tuệ đứng lên. Như thế thì tôi cũng phải đi. Thiên Hương giữ vai nàng. Muội muội. Nhanh như chớp, Mông Bất Xanh vung tay, điểm vào ngay phần huyệt của nàng. Mân Tuệ ngả vào lòng của Thiên Hương và Mông Bất Xanh bạc ngây thường. Hay phủ đưa Dương tiểu thơ vào trong nằm nghỉ, chắc chắn phải để cho tiểu thơ nghỉ vài ngày ở nơi đây, vì bây giờ xung động là nguy hiểm cho thể lực. Thiên Hương hỏi. Đa tạ Mông lão ba bá. Nàng và ngây thường đỡ Mân Tuệ vào trong, và sau đó nàng hỏi lão Mông. Mông ba bá có được tin gì về tổ gia không? Mông Bất Xanh đáp. Tất cả người của tổ gia đi khai Trường An, nhưng không biết đi đâu. Ta vốn có ý theo dõi sau, nhưng sau khi Trường An thất thủ, công việc phiền toái quá nên không thể làm được. Thiên Hương nói, đi đâu cũng được, miễn là họ được dẫm lên con đường lầm lỡ. Mông Bất Xanh nói, ta cũng mong như thế, tổ lão nhất thời hồ đồ. Thiên Hương chắc lưỡi, Mông bà bá không biết, gia phủ có thể nói là hạng giàu có nhất ở Trung Nguyên. Chỉ có điều lòng tham không đáy, khiến cho không khi nào cảm thấy mình đã đủ. Mông Bất Xanh thở xa. Một cái nhà khảm đầy vàng ngọc, vốn là cái huyệt chôn cái tánh thiện lương. Bần khổ, tuy có hồi đói lạnh, nhưng lòng vẫn được luôn sảng khoái. Ta không hiểu tại sao tổ lão lại không thông chuyện sống chết. Giọc nghèo là nhỏ, mất đi thanh danh khí tiết mới là đại sự, thật là đáng tiếc. Thiên Hương thở dài. Tư đại thế gia võ lâm, bây giờ chỉ còn ba bá. Mông Bất Xanh lắc đầu và vụt nói. Quên, còn một chuyện ta cho tiểu lý biết kịp mà cũng chưa nói rõ với Dương tiểu thơ. Thiên Hương hỏi, chuyện gì thế lão gia? Mông Bất Xanh trầm ngâm. Chuyện này ta cứ hoài nghi hoài và cũng đã dò theo, nhưng vẫn chưa rõ lắm. Vì mật chỉ đã là mật, thì làm sao bọn Lý Tự Thành đã biết được, và làm sao chúng lại nắm chắc lộ trình của Dương Đô Đốc? Thiên Hương mở tròn đôi mắt. Ba bá nghi ngờ. Mông Bất Xanh chặn nói, ta theo dõi, thăm dò bao nhiêu ngày nay, có một kết quả thế này. Ngày đó Dương Đô Đốc cùng đi với tên thái giám Tào Hoa Thuần, nhưng sau khi Đô Đốc ngộ hại đến giờ, không một ai nghe gì về lão họ Tào đó cả. Thiên Hương cau mặt. Ba bá nghi ngờ. Mông Bất Xanh nói luôn, ta nhận thấy nội tình của câu chuyện này có nhiều điểm không ổn. Vì Dương Đô Đốc phụng chỉ nhập kinh là chuyện mà đại thần cũng không thể biết, vì đó là mật chỉ. Tất nhiên khi lên đường lộ trình cũng là bí mật. Thế thì cái đám Lý Tự Thành tại sao lại biết? Thêm nữa, cần bắt, cần hãm hại Dương Đô Đốc thì là chuyện tất nhiên của Lý Tự Thành. Chứ sao cái tên Tào Hóa Thuần thì hắn đâu có cần gì, nghĩa là hắn cũng không cần bắt mà cũng không cần giết. Thiên Hương cau mày thật lâu, nàng ngồi trầm ngâm không nói. Thật lâu, nàng vụt hỏi. Mông bà bá, có phải bà bá muốn nói tên Tào Hóa Thuần câu kết với bọn Lý Tự Thành rồi? Mông Bất Danh nói, chuyện này quan hệ trọng đại lắm. Ông ta ngần ngừ, không nói tiếp.